Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lợi Húc giảng ngày 21 tháng 10 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 24A. Kính chào các bậc trưởng bối, xin chào các bạn, xin chào mọi người. Lần trước chúng ta cùng học câu kinh là Thí huệ vật niệm, thọ ân mặc vong. Trong Cách Ngôn Liên Bích có nói tới dạng vật nhất thể, vị chi nhân. Chúng ta xem tất cả mọi người, tất cả sanh mạng đều là một thể với mình, sẽ hết lòng thương yêu giúp đỡ, cũng sẽ không tính toán, giúp đỡ rồi cũng không để trong tâm. Cũng giống như tay trái giúp đỡ tay phải, giúp nó gãi ngứa, giúp nó xoa thuốc, cái tay trái này chắc chắn cũng không để trong tâm, cũng sẽ không đòi trả thù lao, gãy một lần ngứa đòi 10 đồng Mã Lai. Vậy thì cơ thể này sẽ sanh bệnh. Thiên địa nhân tam tài, thiên địa nuôi dưỡng vạn vật là không mong cầu. Người đứng trong tam tài cũng phải dùng tâm không mong cầu để thương yêu, giúp đỡ tất cả mọi người, kể cả tất cả sanh mạng. Giúp đỡ còn không kịp, sao có thể làm tổn hại? Thọ ân mặc vong. Thực ra, tri ân báo ân là động lực của cuộc đời. Mỗi ngày sống trong sự báo ân là người hạnh phúc nhất. Mỗi ngày đều cảm thấy rất an ổn. Không khiến người thương yêu mình, người nuôi nấng mình thất vọng. Người xưa đã nhắc nhở chúng ta một thái độ nhân sinh rất bảo quý. Những người ơn như giọt nước, báo đáp bằng cả suối nguồn. Đọc tới câu này thì nghĩ tới trung tâm của chúng ta, mời Chủ tịch Ngô Niệm Bác làm chấp hành trưởng của trung tâm vào ngày 16 tháng này. Chấp hành trưởng, bản thân của ông đã có hơn 2.000 nhân viên, ngồi máy bay đi xa mấy ngàn dặm tới hỗ trợ trung tâm của chúng ta làm việc. Đây không phải ơn như giọt nước. Đây là suy nghĩ cho đoàn thể này của chúng ta một cách không ngần ngại. Suy nghĩ cho cả nền văn hóa truyền thống. Cho nên tâm niệm này của ông, tất cả đồng nghiệp của chúng ta nên báo đáp như thế nào đây? Kể cả việc cả trung tâm trong tương lai muốn phát triển thành viện Hán học. Cho nên viện Hán học gọi là viện Hán học Malaysia. Viện Hán học này có thể thực sự phát triển được. Tôi tin là người Hoa Malaysia của chúng ta đối với Hoa văn, đối với sự thâm nhập văn hóa truyền thống sẽ có một bước tiến rất lớn. Các vị trưởng bối, các bạn, có hy vọng con cái của quý vị sau này có thể thâm nhập tứ khố toàn thư, thâm nhập quần thư trị yếu không? Vậy mọi người phải thực sự xứng đáng với tổ tiên, xứng đáng với con cháu thế hệ sau. Người Hoa Mã Lai chúng ta, mặc dù hết sức trân trọng văn hóa truyền thống, nhưng dù gì, về mặt nhân duyên trước đó, muốn đọc hiểu văn ngôn thì khá là vất vả. Hình như mỗi một chữ đều đọc hiểu được, nhưng cả một câu thì còn chút khó khăn. Cả bài văn thì càng vất vả hơn. Nhưng nếu con cái của chúng ta từ nhỏ đã khuân tập kinh điển, chúng đọc sẽ thấy rất nhẹ nhàng, có thể thần giao với người xưa. Cuộc đời của chúng có thể xây dựng trên trí huệ 5.000 năm. Cho nên viện Hán học Malaysia nhất định phải làm cho hết sức hưng thịnh, không chỉ tạo phước cho Malaysia, còn tạo phước cho toàn nhân loại, do giáo sư Toynbee vào những năm 70 đã nói, giải quyết vấn đề xã hội thế kỷ 21, phải dựa vào học thuyết Khổng Mạnh Trung Hoa và Phật Pháp Đại Thừa. Cho nên, chấp hành trưởng ngô của chúng ta ở Tô Châu, Giang Tô, xa xôi, đã tận tâm tận lực cống hiến cho viện Hán học bùn ba rất vất vả. Mấy ngày nay chúng ta nhìn thấy chấp hành trưởng buổi sáng khoảng 6 giờ đã bắt đầu làm việc. Điều này là tôi mỗi ngày đại đa số đều có làm chung. Tới buổi tối 12 giờ thời gian làm việc 17-18 tiếng, mỗi ngày đều như vậy. Chỉ vì muốn xây dựng trung tâm cho tốt, phát triển viện Hán học cho tốt. Tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Quân là lấy thân làm mẫu. Chấp hành trưởng của chúng ta có nói rằng, phẩm chất làm người cao nhất là vô ngã. Niệm niệm nghĩ gì người khác, lợi tha không có chính mình, vô ngã, phẩm chất làm việc cao nhất là quên mình. Làm tới nỗi quên ăn, quên đi toilet, quên ngủ luôn. Nói tới đây rất là hổ thẹn. Tôi làm cùng với chấp hành trưởng của chúng ta, ông đều không thấy mệt mỏi. Tôi thì cứ ngáp ngắn ngáp dài. Công phu khác biệt nhau, tác chi quân. Sự không mệt mỏi của ông làm gương cho chúng ta, tác chi thân. Thương yêu chúng ta như người nhà. Ông tới trung tâm của chúng ta đã mấy ngày, đều cùng tất cả nhân công ăn cơm chung với nhau, cùng câu thông lúc ăn cơm trưa, cơm tối. Hễ câu thông, tôi có tham gia một phần thì đã nói chuyện hơn 2 tiếng. Còn có nhân viên của chúng ta vừa hay cơ thể hơi khó chịu, còn dẫn dắt chúng ta đi thăm đồng nghiệp này, tác chi thân, thương yêu chúng ta như cha như mẹ. Tác chi sư. Sư là thiện xảo, thiện dụ, khai trí huệ cho mọi người. Tức là nắm lấy cơ hội giáo dục rất tốt. Ví dụ, số người nghe giảng cũng khá là ít. Máy lạnh thì mở quá lớn. Có thể rất nhiều người đều bị lạnh. Trước tiên, phải để ý những đồng nghiệp này. Không thể để cho họ bị cảm lạnh. Cho nên nhìn thấy có người khoác áo lên, liền phải nhạy bén. Phải suy nghĩ cho họ. Cái này đã nhắc tới cơ hội giáo dục của chúng tôi. Cái đó đại chúng hỗ trợ chúng ta. Hạt cơm, hạt cháo, biết rằng có được không dễ. Hơn nữa, hình như máy lạnh tốn điện rất nhiều. Cho nên, có thể tiết kiệm điện, tiết kiệm nước thì cố gắng tiết kiệm. Nhìn thấy một số hiện tượng liền nhắc nhở chúng ta, tác di sư. Cho nên, mấy ngày sống chung với nhau, chúng tôi cảm thấy chấp hành trưởng của chúng ta, cả cố vấn khang của chúng ta, họ dùng tâm cung kính đối đãi với tất cả, lúc nào cũng dùng tâm cung kính, tâm hoan hỷ, tâm biết ơn. Cảm ơn tất cả những đồng nghiệp đã làm chung với họ mỗi ngày, đem sự trưởng thành và hạnh phúc tới cuộc đời họ. Đây là tâm cảm ơn. Tâm hoan hỷ, lúc nào cũng giữ gìn được tâm hoan hỷ, có dễ không? Không biết mọi người có tới tham gia tiết học vào tối ngày 15 không? Ai có, xin mời giơ tay. Xin mời bỏ xuống. Quý vị thấy trong quá trình chấp hành trưởng của chúng ta lên lớp, kể cả những vấn đề khó khăn của tất cả mọi người hỏi ông, quý vị thấy phản ứng của ông có thấy khó khăn không? Không có, ông nói càng khó khăn càng phấn khởi, thấy phải chấp nhận khiêu chiến lại là một cơ hội nâng cao. Vậy thì ông không thấy trắc trở, thái độ nhân sinh như vậy nên học tập. Như vậy sẽ có thể lúc nào cũng hoan hỷ đối mặt. Tâm cung kính này, cung kính chính mình. Người nhận ơn và quên mất ân đức, linh tánh của mình sẽ bị đọa lạc. Cái này là không cung kính chính mình, không thực hành theo Chu Tử Trì Gia cách ngôn, tức là đang chà đạp chính mình. Còn có âm nhạc phối hợp, cái này là trọng điểm. Thương mình tức là làm y theo kinh điển. Không y theo kinh điển đều là chà đạp chính mình. Sáng sớm thức dậy, quét dọn sân giường, phải dậy sớm, đừng lãng phí thời gian của chính mình. Hạt cơm, hạt cháo, biết rằng có được không dễ, không được chà đạp sự cống hiến, lao lực của tất cả mọi người. Phải biết trân trọng, cung kính những thực phẩm này, cung kính tài nguyên của trái đất, phải cung kính mẹ trái đất. Tâm cung kính phải có sự thực hành cụ thể. Thực hành như thế nào? Bắt đầu từ hôm nay, ăn cơm không được để dư một hạt nào. Ok, quý vị nhận lời của tôi rồi đó. Hãy xuất ngôn tính làm đầu. Nếu như không làm như vậy sẽ hổ thẹn với lương tâm đó. Thực ra không khó gì. Mọi người xem dọc dáng của tôi là biết hồi nhỏ tôi rất là kén ăn. Nói cho mọi người nghe, trên cơ thể người, nhất là gương mặt của quý vị, đã thể hiện rất nhiều về cuộc đời của quý vị rồi. Quý vị nói đầu lông mày quý vị nhăn sâu là biết quý vị phiền não rất nhiều. Rồi mà sơ ý bay tới sẽ bị kẹp chết. Nó hết sức oan uổng. Điều này đều hiển lộ trong cuộc đời của quý vị, giá trị quan của quý vị, thái độ nhân sinh của quý vị. Thiên đình tròn đầy. Quý vị rất có mục tiêu cuộc đời, rất lạc quan tiến thủ, ấn đường quý vị bị đen, tức là rất tiêu cực. Cái này đều có. Kể cả mép miệng quý vị luôn để xuống dưới, là quý vị trong tâm có ngàn nút thắt. Cả thân thể quý vị là kết quả. Nguyên nhân chính là cả quá trình cuộc đời của quý vị. Cái gì là đúng, cái gì là sai đều hiển hiện ra hết. Ví dụ, tôi rất ốm, có thể rất kén ăn. Trước đây tôi ăn cơm, rất nhiều rau xanh tôi đều không ăn, kén ăn, cho nên mới không mập được. Sau đó tôi đi bộ đội. Hàng ngày tập luyện, đói không chịu được, cho nên cơm canh vừa dọn ra là không còn khái niệm ngon hay không ngon gì nữa. Cho nên sự trưởng thành của con người phải rèn luyện nhiều một chút. Đừng có tốt số quá. Thuận cảnh đào thải người, quá thuận lợi, hễ hưởng thụ, sẽ thấy đó là hiển nhiên. Không có đồ ngon, đồ đẹp là sẽ nổi nóng. Cái kiểu đó là tiểu công chúa, là tiểu hoàng đế mà ra. Phải thường có một vài sự rèn luyện, tôi luyện. Giai đoạn chúng tôi đi bộ đội, cái gì ăn cũng ngon. Sửa được cái tật kén ăn sau khi từ quân đội trở về. Do chúng tôi trước khi đi học đại học, phải tới thành công lĩnh của Đài Loan đi bộ đội 40 mấy ngày. Sau đó quay về không có kén ăn nữa. Khẩu vị rất là tốt. Tôi nhớ hồi đó mới vô đại học, chúng tôi 3-4 nam sinh đều vừa từ quân đội trở về. Nhân viên phục vụ đãi chúng tôi ăn cơm, nói mấy em muốn thêm bao nhiêu cơm. Cô ấy bưng một nồi cơm qua hỏi chúng tôi. Bốn người chúng tôi nhìn một lát, rồi nhìn cô ấy. Cô để cái nồi đó lại đây luôn nha. Ăn rất khỏe. Hiểu ra rồi. Không làm theo kinh điển chính là chà đạp chính mình. Ngày nay hiểu lý thì ngày nay y giáo phụng hành. Con người sở dĩ không thể thành tựu trí huệ, thành tựu học vấn là do khi học tập đều nói được ngày mai mình bắt đầu làm. Ngày mai rồi lại ngày mai. Ngày mai đâu nhiều vậy. Ngày mai tôi sẽ cai thuốc. Ngày mai tôi sẽ cai rượu. Ngày mai tôi sẽ cai bài bạc. Tôi cứ đợi ngày mai, vạn sự đều dứt dưỡng. Liễu Phàm Tứ Huấn nhắc nhở chúng ta, sự thông minh tuấn tú trong thiên hạ, người có tố chất tốt đẹp rất là nhiều, không ít. Cho nên đức không tu thêm, nghiệp không mở rộng, do hai chữ dây dưa. Dây dưa cậu thả, qua ngày nào hay ngày đó sẽ không thể tiến bộ. Cho nên bản thân mình phải có khí khái. Ngày nay học rồi, tôi đã hiểu lý rồi, tôi không muốn làm người hồ đồ nữa. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ thực hành câu này. Vừa rồi nói với mọi người về chuyện thực hành. Không chà đạp thức ăn từ bây giờ bắt đầu thực hành. Cái đó không lãng phí nước. Nếu không chúng ta biết được một đống đạo lý, biết và làm không hợp nhất, vì đều là tri thức mà thôi, không phải trí huệ thực sự. Không cách nào nâng cao trí huệ và phước báo của mình. Phải tri hành hợp nhất, giải hành tương ứng, trí huệ phước báo đức năng đều không ngừng nâng cao. Tiết kiệm nước, phải có phương cách tiết kiệm nước. Vòi nước đừng có làm lớn quá, nhẹ một chút. Lượng nước dễ khống chế. Cái đó rửa tay, bên dưới để một cái thau, đem nước rửa tay đi dội cầu, đi chùi nhà, sẽ không lãng phí. Vừa rồi, lúc nãy nói mở máy lạnh rất là hao điện. không chỉ rất hao điện, ngồi máy lạnh, đối với cơ thể cũng hao phí rất lớn. Do quý vị hãy ngồi máy lạnh, hơi lạnh, rất nhiều dương khí của quý vị phải chống chọi cho cơ thể, chống chọi lại cái lạnh này. Khi đó, cả ngày ngồi máy lạnh, ra khỏi phòng lạnh thì lại nóng, vào phòng lạnh thì lại lạnh, lạnh nóng, quý vị xem, các đồng bào Malaysia của chúng ta, mỗi ngày lỗ chân lông của quý vị rất dễ bị cảm. Cho nên nghĩ kỹ lại, vẫn không được phụ thuộc vào máy lạnh lắm. Cơ thể thực sự rất có công năng điều chỉnh. Quý vị từ từ chỉnh, có thể tâm tịnh tự nhiên mát, rất có công phu. Nghe xong, cũng đừng đùng một phát tự mình dùng công quá lớn. Vốn dĩ đang ngồi rất là mát, bữa nay không mở nữa, sau đó mồ hôi nhễ nhại, không ngủ được, hôm sau đi làm cứ ngáp ngắn ngáp dài, còn bị ông chủ mắng. Sau đó tuần sau tới đây, môi vịnh lên rất cao, rất giận dữ với tôi. Việc gì cũng phải tuần tự từ từ, đừng có làm quá gấp gáp. Thực ra, khi chúng ta học được một đạo lý mà về làm theo, làm tới nỗi sanh phiền não, quý vị cũng đừng nghi ngờ lời giáo huấn này. Phải quán chiếu điều gì? Trong tính cách của mình có thái độ gấp gáp cầu thành. Không đúng. Có lòng tham muốn một bước lên trời. Cho nên đừng gấp gáp, đừng nhìn cái lợi nhỏ, làm việc gì cũng đừng gấp gáp, mong thành công, phải thứ tự từ từ, nếu không có lúc tự mình. Điều chỉnh không tốt sẽ chán nản, không muốn làm nữa. Khi đó càng không được học xong rồi đi yêu cầu người xung quanh. Quý vị không thể sau khi quay về liền tắt hết máy lạnh ở trong nhà. Sau đó người nhà của quý vị bữa nay ngủ không được, tất cả đều chống đối quý vị. Việc gì cũng phải chừa đường lui. Phải cho người ta dần dần thích nghi, cũng phải cho mình từ từ điều chỉnh. Chấp hành trưởng của chúng ta vốn dĩ cũng ngồi máy lạnh. Ông đã từ 26 độ, tuần này chỉnh tới 27 độ, hoặc hai tuần này chỉnh tới 27 độ, rồi từ từ lại chỉnh tới 28 độ, chỉnh cao một chút, tiết kiệm được rất nhiều điện. Sau cùng từ từ dùng quạt máy. Cứ vậy mà từ từ đổi qua. Đây là phương pháp làm việc tuần tự trước sau. Chúng ta vừa ôn tập câu thọ ân mặc dông, vậy câu này đã thực hành chưa? Mỗi ngày viết ra. Hôm nay ai có ơn với mình? Viết ra hết. Con người có lúc trong cuộc sống bận rộn này rất là dễ quên. Mỗi ngày viết ra hết. Khi quý vị viết sẽ rất là hoan hỷ. Đương nhiên mỗi ngày trước khi ngủ đều nhớ lại những ân đức hôm nay. Bảo đảm quý vị sẽ ngủ rất ngon, rất sâu giấc, còn mơ giấc mơ đẹp. Bình thường mỗi ngày đều bận rộn như vậy, tâm tính nóng nảy, còn có rất nhiều chuyện không vui để ở trong tâm, sau đó trằn trọc thao thức, ngủ không được. Tập thành thói quen này, không cần uống thuốc ngủ. Nhớ lại hôm nay ai có ơn với mình, hoan hoan hỷ hỷ, Ồ, tôi thực sự là người hạnh phúc nhất thế gian. Sẽ ngủ thiếp đi. Sau đó nửa đêm nằm mơ, Khổng Lão Phu Tử tới xoa đầu quý vị. Con trẻ có thể dạy được. Đây chính là thực hành mới có thể ghi nhớ. Kể cả khi nghỉ lễ, thực sự tịnh tâm trở lại, hồi tưởng lại rõ ràng ân đức của cha mẹ đối với chúng ta mấy chục năm nay, đó là một sự tẩy rửa tâm linh của chính mình. Quý vị sẽ thấy rất nhiều chuyện mình quên mất, tịnh tâm lại. Ồ, mẹ thật là không dễ dàng, cha thật là vất vả. Cha sanh bệnh do lao lực vì con mà thành bệnh. Tại sao cha sanh bệnh? Vì cả gia đình mà quá lao lực. Mẹ lo âu, lo con của mình chưa nên người. Tại sao mẹ lo âu? Chúng ta còn rất nhiều thói quen xấu, tính khí xấu, đi làm ở bên ngoài. Mẹ thường thấp thỏm, bất an, có gây xung đột với người ta không? Cho nên người thực sự muốn báo ân cha mẹ sao có thể không sửa đổi hết những thói quen xấu này? Vậy thì sự nhớ ơn này chỉ là để trên miệng nói vậy thôi. Thật vậy, cha mẹ là trời, là đất. Mẹ tôi trong ấn tượng của tôi hình như chỉ bị bệnh một lần, là nằm trên giường còn phải truyền nước biển. Lúc đó tôi thấy trời như muốn sụp xuống. Cho nên cha mẹ trong quá trình trưởng thành của chúng ta là hết sức cao lớn, hết sức vĩ đại. Mẹ sanh bệnh rồi, tôi liền thấy hình như thế giới này trở nên tối tăm. Nếu như cha tôi sanh bệnh, có thể còn ngủ không được. Cha tôi đời này chưa có nằm trên giường bệnh, phải cảm ơn tổ tiên đã phù hộ. Cha tôi còn rất chú trọng dưỡng sinh, như bây giờ 70 mấy tuổi rồi. Rất coi trọng sự ăn uống, rèn luyện, ngủ nghỉ. Cho nên, có thể tỉnh tâm lại, hồi tưởng tất cả mọi chuyện trong quá trình trưởng thành, sẽ có thể lãnh hội được ân đức cha mẹ cao hơn trời, sâu hơn biển. Kỳ đó, nhớ lại trong quá trình trưởng thành của chúng ta, những thầy cô thương yêu chúng ta, dạy dỗ chúng ta. Hy vọng mọi người Tết năm nay nhớ lại tất cả những trưởng bối đã từng thương yêu quý vị, có thể hồi nhỏ ở chung với nhau, bây giờ không còn ở chung nữa. Nhưng ân đức này, họ đã từng ẵm bồng chúng ta, từng đề bạt chúng ta. Tết năm nay phải đi thăm hỏi những trưởng bối này. Họ cảm động rồi. Quý vị đem Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, đem Đệ Tử Quy, Điệu Phàm Tứ Huấn giới thiệu cho họ. Đây là vì người diễn thuyết, quý vị thực sự biểu diễn sự tri ân báo ân, người ta có lòng tin. Những giáo huấn này của lão tổ tiên rất hay. Trước đây người này rất vô tình, bây giờ lại nhớ ơn, hoài niệm như vậy. Khi đó đi tìm những thầy cô đã từng dạy chúng ta. Tôi cũng phải cảm ơn tiếng điện thoại reng này. Do cái điện thoại này reng lên, thời gian đều nắm rất chuẩn. Cứ khi nào nói tới trọng điểm nó mới reng. Đây là làm một cách cụ thể. Nhớ ơn tất cả mọi người. Bắt đầu thực hành từ việc Tết năm nay đi thăm hỏi họ. Còn mỗi ngày, trước khi ngủ, bắt đầu nhớ ơn. Ok. Mỗi ngày học điều chưa biết, mỗi tháng không quên điều đã biết. Điều chúng ta học qua mỗi tháng, hoặc phải thường xuyên ôn tập. Chúng ta vừa ôn tập từ tuần trước, Mỗi ngày học điều chưa biết, chúng ta kế tiếp phải học. Câu kinh chưa học qua. Câu tiếp theo nói rằng, phàm sự đương lưu dư địa, đắc ý bất nghi tái giảng. Đây đều là sự chừng mực rất quan trọng khi xử thế. Hàm dưỡng ứng đối tiến thoái. Người không biết tiến thoái sẽ xung đột với người khác, sẽ gặp tai họa. Xử sự phải chừa lại đường lui. Phải nắm được cách xử sự vừa dặn thỏa đáng. Cho nên trong cách ngôn biệt lục nói với chúng ta, sự bất khả tố tận, ngôn bất khả đạo tận, hai câu này rất là ý chỉ. Sự việc không thể làm quá tận cùng. Mọi người có nghe câu thành ngữ cùng khấu mặc truy chưa? Kẻ địch đã thất bại rồi, quý vị còn truy sát họ nữa, sau cùng họ sẽ phản kháng, có thể sẽ gây tai họa. Cho nên làm việc mà ép người quá mức là không tốt. Vậy chúng ta xem, người biết chừa đường lui, họ không khiến cho người khác phải khó xử, chừa đường thoát cho họ. Đây là sự hùng hậu. Người hùng hậu chắc chắn có hậu phước. Người khắc nghiệt thì tổn phước. Người như thế nào, mỗi ngày đều tăng phước, tương ứng với tâm trời thì có phước. Tâm trời vô tư, người vô tư thì có phước. Điều ông trời kiêng kỵ nhất, tạo vật sở kỵ, giết khắc giết xảo, quá khắc nghiệt, trái nghịch với tâm trời. Từ xảo này là từ tư, từ lợi, dùng phương pháp rất gian xảo để mưu cầu tư lợi, thậm chí còn có thể đi ám hại người khác. Người như vậy sẽ chiêu cảm tai họa. Đừng khắc nghiệt, phải hùng hậu, lúc nào cũng đứng trên lập trường của người khác. Tâm trạng của người khác, người ta rất buồn phiền rồi, quý vị phải an ủi họ. Người ta rất buồn phiền rồi, quý vị còn chế giễu họ, còn sỉ nhục họ, vậy thì rất quá đáng. Thời Hán, có một người tên là Lưu Khoan. Tên này đặt rất hay, nghĩa là cha ông mong ông phải khoan thứ, khoan hồng, độ lượng. Sau này, mọi người đặt tên cũng phải rất dụng tâm. Quý vị đặt tên cho con cháu đời sau của quý vị phải dụng tâm. Nó không chừng tên này dụng tâm đặt, sẽ sanh ra thánh hiền nhân. Từ nhỏ các em đã mong đợi chính mình như vậy. Mỗi ngày đều gọi các em như vậy, các em sẽ khởi lên thái độ này, đức hạnh này. Quý vị đặt tên Trương A Mao, em không làm mèo cũng không được, đúng chưa? Cụ Thẩm, cha cụ đặt rất hay, Mộ Vũ, ngưỡng mộ Quan Vũ, tình nghĩa sâu dày. Quả thực, cả nền văn hóa truyền thống của chúng ta, truyền thừa ở Malaysia, cụ Thẩm đã hết sức tận tụy. Tới từ sự mong đợi của cha cụ Thẩm khi đặt tên này cho cụ, cho nên Lưu Khoan quả thực đã không phụ lòng mong đợi của cha đối với mình. Lúc trước tôi gặp một quan viên, ông họ Thí. Từ Thí trong bố thí, ông đặt tên cho con trai là Nhân, Nhân trong nhân ái. Đặt rất hay. Bố thí nhân đức, bố thí nhân ái. Con của ông quả thực rất là lương thiện. Lưu Khoan là một quan viên. Có một hôm, ông ở trên đường đi xe bò. Đột nhiên có một nông dân đi tới. Con bò này là của tôi. Sao ông có thể trộm bò của tôi? Ông phải trả lại cho tôi. Đột nhiên bất ngờ tới chất vấn, làm khó. Lưu Khoan nói, xin lỗi, ông dẫn đi đi. Thấy ông ấy nói chắc như vậy. Nếu như là nói tôi, chắc chắn sẽ tranh cãi. Ông thì nói, được, ông dắt đi đi. Thực sự để cho người ta dắt bò đi mất, còn ông thì đi bộ. Kết quả sau đó, nông dân này về tới nhà, phát hiện bò của nhà mình đã quay về rồi. Ông rất là ái ngại, lại biết được người lúc nãy là quan lớn. Ông càng thêm sốt ruột, càng hổ thẹn, mau chóng dắt bò đi trả lại cho Lưu Khoan. Dắt qua đó rồi, tất nhiên quỳ xuống mong tha tội. Đại nhân ơi, xin lỗi, tôi đã nhìn nhầm rồi. Người này đã thảm hại như vậy rồi, làm sao đây? Nếu là quý vị, ông quỳ đó cho tôi, không được đứng lên. Mượn cớ đó mà mắng chửi. Cho nên quả thực là người nhân từ, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, không thù hằn người ta. Ông liền nói, ông mau đứng dậy đi. Rất nhiều động vật đều rất giống nhau. Bò với bò tất nhiên rất là giống. Cho nên ông nhận sai cũng là lẽ bình thường thôi. Thôi đi. Ây da, cảm ơn ông, còn làm việc ông dắt tới cho tôi. Hùng hậu, biết mấy. Cho người ta đường lui. Mọi người nghĩ thử xem, người nông dân lúc đó nghe xong, tôi nghĩ tôi bây giờ kể lại cũng muốn chảy nước mắt, huống hồ là ông ấy, chắc chắn cảm động khóc òa lên. Tôi nghĩ người này, tôi bảo đảm với quý vị, sau khi ông ấy về nhà, gặp ai cũng kể, Lưu Khoan đại nhân thật là tốt, đi khắp nơi tuyên truyền ân đức của đại nhân. Bà tánh dùng này sẽ bị ông ấy cảm động. Ây da, chúng ta phải học tập Lưu Khoan đại nhân. Chúng ta phải nghe theo lời ông ấy. Sự hùng hậu đó, làm ra hành động lấy thân làm mẫu, giáo hóa một phương. Đây là một quan viên. Khi đó một quốc gia, quốc quân. Nước Sở. Sở Trang Dương là một trong ngũ bá thời Xuân Thu, cũng là một quân vương rất có thành tựu. Nhưng ông nhẫn nhục chịu đựng. Ông cũng là người biết co biết duỗi. Trong lịch sử có nói rằng ông 3 năm không bay, 3 năm không kêu. Không kêu thì thôi, hễ kêu kinh trời. Cho nên ông đã ẩn tàng rất là lâu, sau đó mới ra ngoài phát huy. Cho nên con người phải biết tích dày, dùng ít. Đừng thường mong muốn tuổi trẻ đắc chí. Cho nên giống như cây rừng, gốc rễ quý vị cắm rất sâu, nó sẽ càng mọc càng cao, càng sum suê. Cây cỏ mỗi ngày mọc rất nhanh, rễ rất cạn, rất dễ bị nhổ bật gốc rễ. Sở Trang Dương sở dĩ có được thành tựu là do cách xử sự của ông luôn chừa đường lui. Ông là vua của một nước, ông đối với người bên dưới rất là cung kính. Có một lần ông thiết đãi quần thần. Mọi người ăn uống rất là thoải mái. Đột nhiên, có một trận gió thổi qua. Toàn bộ nến bị thổi hết. Trong đó có một thuộc hạ uống hơi nhiều. Rồi đi kéo áo phi tử của Sở Trang Dương. Người vợ này của Sở Trang Dương cũng rất là lợi hại, hành động rất nhanh. Ở trong bóng tối, liền túm đứt dây mũ của người đó. Các vị nam phải chú ý là quý vị không được ghẹo gấu, ghẹo cọp. Quý vị đi ghẹo gấu, đi ghẹo cọp cũng không nghiêm trọng bằng đi ghẹo một người nữ hung dữ. Cho nên quý vị xem tôi nói câu này, rất nhiều người giật mình tới nỗi sách cũng rớt xuống. Quý vị xem từ trường của người nữ hung dữ rất mạnh. Nàng ta vừa kéo đứt dây mũ xuống, sau đó qua nói với Sở Trang Dương. Lúc này trong bóng tối, có một thần tử đã vô lễ với thiếp, kéo áo của thiếp. Ngài mau mau thắp nến lên, sẽ biết được người nào làm chuyện đó. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.